Tín là cư sĩ Hà Liên Cư, Giải là cư sĩ Quang Niệm Tổ, Hành lão hòa thượng Tịnh Không, Chứng lão hòa thượng Hải Hiền, cư sĩ Lưu Tố Thanh. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ bán chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 53. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị pháp sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thủy tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 235, trang 235, hàng thứ bảy, tam đới thuyết Tịnh Độ Kinh Luận, đoạn thứ ba trong phần sự khác biệt giữa các bộ. Phần trước chúng ta xem thấy có đồng bộ, có đồng loại, và còn Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế giảng tất cả kinh, vẫn thường hay nhắc đến pháp môn Tịnh Độ, nhắc đến thế giới Cực Lạc A-di-đà Phật. Cái này cũng được xem là đới thuyết. Kinh đới thuyết là nhiều rồi. Tịnh Tông Kinh Luận hợp sang, nội tại hữu nhị bát tứ thập dư chủng, ở Đài Loan có Tịnh Độ Tùng Thư, ở Đại Lục có Tịnh Độ Tạng. Đây đều là do người sau biên tập. Phàm là kinh luận về những trước tác nào của đại đức xưa có nói đến pháp môn Tịnh Độ, thấy đều được sưu tập vào trong những sách này, vào trong Tùng Thư. Tịnh Độ quả thật sự chỉ có Tịnh Độ Tạng này là tương đối đáng xem. Ở chỗ này, Niệm Lão nói với chúng ta, thử nải lược cử kỳ yếu, dị lậu nan miễn. Có thể thấy, Thế Tôn năm xưa còn tại thế, bất luận là giảng pháp môn nào. Vì sao vậy? Bởi vì căn tánh của chúng sanh không giống nhau. Thế Tôn dạy học là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Lúc nào cũng tùy duyên, chứ không phan duyên. Hằng thuận chúng sanh là không nhất thiết yêu cầu họ học pháp môn gì. Ngay cả phu nhân Vi Đề Hy gặp phải gia đình bị nạn, cầu Phật giúp đỡ bà, thỉnh giáo lên Thế Tôn. Trong pháp giới hư không giới, có nơi nào thuần tịnh thuần thiện, không có làm ác hay không? Bà muốn cầu giảng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật đem tất cả cõi nước chư Phật dùng thần thông hiển hiện ngay trước mắt bà, để bà tự mình đi lựa chọn. Ngài không phải chủ động dạy bà, khuyên bà niệm Phật cầu sanh thế giới Cực Lạc, không có, mà để bà tự mình chọn. Bà đã chọn thế giới Cực Lạc của A Di Đà Phật. Những chỗ này chúng ta cần nhìn thấy Thế Tôn ứng cơ thuyết pháp như thế nào. Bà chủ động lựa chọn hay bà ưa thích, đây là khế cơ. Ngài rất ít khi đặc biệt giới thiệu, chỉ có phụ thân của Ngài. Mối quan hệ đó thì khác rồi. Ngài khuyên phụ thân niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chứ không phải để phụ thân lựa chọn, là Ngài khuyên. Đối với phu nhân Vi Đề Hy thì để bà tự mình lựa chọn. Đây cũng là điểm chúng ta cần lưu ý. Phật ứng cơ, chúng ta nên học tập như thế nào? Tuyệt đối không ép buộc ai cả. Đoạn này dưới đây giải là lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ ở chỗ này nêu ra sơ lược 12 loại. Sự thật đó là hơn 240 loại, không thể kể hết. Chúng ta xem chú giải câu phía trước này của ông: phục hữu chư kinh luận. Kinh là do Phật thuyết, luận là chú sớ của Bồ Tát và các tổ sư đại đức nhiều đời đều gọi đó là luận. Tuy bất chuyên luận tịnh độ, đảng diệt đới nhiếp, xưng tán Cực Lạc, khuyến đạo giảng sanh, kỳ trung chiêu trước giả như. Chiêu trước là rõ ràng nhất. Pháp Hoa Kinh, Bi Hoa Kinh, Tùy Nguyện Giảng Sanh Kinh, Văn Thù Thuyết Bát Nhã Kinh, Mục Liên Sở Vấn Kinh, Thập Giảng Sanh Kinh, Quán Phật Tam Muội Kinh, Phật Ký Văn Thù Đương Sanh Cực Lạc, Văn Thù Phát Nguyện Kinh, là Bồ Tát Văn Thù phát nguyện cầu sanh thế giới Cực Lạc. Nhập Lăng Già Kinh. Ở trong kinh này, Phật Thọ Ký, Bồ Tát Long Thọ, tương lai Ngài giảng sanh thế giới Cực Lạc. Cho nên Bồ Tát Long Thọ ở thế giới Cực Lạc Tỳ Bà Sa Luận, đây là do Bồ Tát Long Thọ tạo. Đại Trí Độ Luận cũng là do Bồ Tát Long Thọ tạo ra. Đại Thừa Khởi Tín Luận là do Bồ Tát Mã Minh tạo. Đây đều là những tác phẩm vô cùng nổi tiếng, tổ sư đại đức nhiều đời giảng giải kinh luận Tịnh Độ thường hay trích dẫn. Phía sau nói Tịnh Độ kinh luận ước bách sổ thập bộ, dĩ thượng tụ bản kinh bộ loại, dự đới thuyết Tịnh Tông kinh luận lược cử kỳ yếu, chí ư hoàng hữu mật bộ đích, mật giáo đích. Hữu quang Tịnh Tông đích điển tịch vi số thượng đa, một hữu liệt nhập. Bởi vì đó là thuộc về bộ phận tạng văn, chúng ta còn biết được Đại Tạng Kinh của Mông Cổ, Đại Tạng Kinh của Văn Mãn Châu, trong đó thu thập cũng rất nhiều. Thứ bảy, khác biệt bộ loại chúng ta chỉ học đến chỗ này. Tiếp đến xem phần thứ 8, dịch, hội, hiệu, thích. Phần trước đã có giải thích đơn giản. Dịch chỉ bản kinh chi nguyên dịch bản. Bản dịch gốc tổng cộng có 12 loại, đã bị thất truyền hết 7 loại, hiện nay còn được lưu giữ lại 5 loại. Kinh Phật truyền đến Trung Quốc, số lượng bản dịch rất nhiều, Kinh Vô Lượng Thọ được xếp ở hàng đầu. Vô cùng đáng tiếc là có 7 loại bị thất truyền. Hội là hội tập, hiệu là hiệu đính. Cũng chỉ có một loại là chỉ căn cứ chư chủng lưu giữ lại 5 loại bản dịch gốc. Vương Long Thư, người đầu tiên hội tập, là người thời Triều Tống. Ông chỉ nhìn thấy 4 loại bản dịch gốc. Ở trong Kinh Bảo Tích Triều Đường, Vô Lượng Thọ Như Lai Hội, thì cư sĩ Long Thư chưa từng nhìn thấy. Ở trong bản này cũng có kinh văn quan trọng, mà ở trong 4 loại bản khác không có. Đây chính là do hội tập bỏ sót, bị thiếu sót không hoàn chỉnh. Chỗ bị thất truyền thì vô phương rồi. Chúng tôi tin có khả năng là ở trong những bản bị thất truyền này có những kinh văn mà ở trong 5 loại bản này đều không có. Đây là nguyên nhân gì? Chứng tỏ Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng ta không chỉ một lần, mà rất nhiều lần, là giảng ở những nơi khác nhau và có thính chúng khác nhau. Cho nên bản dịch gốc bằng tiếng Phạn truyền đến Trung Quốc là không chỉ một loại, chính là các bản khác nhau, là có rất nhiều loại bản khác nhau, căn cứ vào sự phán đoán của người xưa. Thì hiện nay ở trong 5 loại bản dịch gốc, phát hiện có bản gốc tiếng Phạn ít nhất là 3 loại khác nhau. Đó là chứng tỏ Thích Ca Mâu Ni Phật đã thuyết 3 lần trở lên. 7 loại bị thất truyền sau này chúng ta không biết. Vậy là phát hiện ra Thế Tôn năm xưa còn tại thế. Sự việc này Ngài là đã nhiều lần tuyên thuyết. Ở trong tất cả kinh, hiện tượng này không có. Thế Tôn năm xưa giảng kinh chỉ giảng 1 lần, chứ không có giảng lặp lại lần thứ 2. Chỉ duy có kinh Vô Lượng Thọ là nhiều lần tuyên giảng. Pháp môn này là pháp môn đặc biệt. Vì sao vậy? Chúng ta hiện nay hoàn toàn nhận ra được Phật xuất hiện ở đời chỉ có một mục đích. Vì sao Ngài xuất hiện? Là giúp chúng sanh lìa khổ được vui. Là vì sự việc này. Khổ từ đâu mà có? Khổ là từ mê mất chân tướng mà có. Hoàn toàn không biết được. Chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cho nên nhìn sai rồi, nghĩ sai rồi, nói sai, làm sai rồi. Sai lầm này tạo nên lục đạo luân hồi, tạo nên thập pháp giới. Thập pháp giới và lục đạo luân hồi thực sự không có, là giả, không phải thật, như mộng huyễn bọt bóng. Đại sư Vĩnh Gia ở trong Chứng Đạo Ca nói rất hay. Rõ ràng trong mộng có 6 cõi. Tỉnh mộng rồi không, không cả đại thiên. Lục đạo và thập pháp giới ở trong mộng là có. Tỉnh dậy rồi thì không còn nữa, không thấy nữa. Lục đạo là mộng ở trong mộng. Vì sao vậy? Lục đạo tỉnh ra rồi vẫn còn thập pháp giới. Thập pháp giới tỉnh ra lần nữa, thật sự là tỉnh rồi. Luân hồi là mộng ở trong mộng. Mê đắm ở trong đây thì làm sao có thể ra được chứ? Phật xuất hiện giúp chúng ta. Ngài dùng cách thức gì? Dùng giảng kinh dạy học. Đây là cách thức. Mục đích của giảng kinh dạy học giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Mê phá rồi thì khổ liền lìa xa. Giác ngộ rồi thì lạc liền hiện tiền. Mục đích đã đạt được rồi. Lìa khổ rốt ráo, được vui rốt ráo, chỉ có một phương pháp. Phương pháp này Phật không thể không truyền. Phật muốn thường xuyên truyền, khiến cho tất cả chúng sanh đều có thể nghe thấy. Khi Phật Đà còn tại thế, chúng ta biết thời đó giữa con người với nhau, đây là nói 2500 năm trước, 3000 năm trước, chưa có công cụ giao thông. Công cụ giao thông loại cao cấp nhất là xe ngựa, xe trâu, xe nai, là những công cụ giao thông này. Cho nên có rất nhiều người cả đời chỉ sống ở quê hương của họ, chứ chưa từng đi qua những thôn làng khác, là già chết chứ không quan hệ qua lại. Phật muốn độ chúng sanh cần phải thị hiện đủ dạng thân phận khác nhau. Nơi nào duyên chín mùi thì Phật sẽ đến nơi đó. Cần dùng thân gì để độ liền hiện thân ấy. họ thích hợp với loại pháp nào thì dạy họ loại pháp đó. Cho nên hiện thân bất định, thuyết pháp cũng bất định, là không có pháp cố định để nói. Như vậy mới có thể phổ độ chúng sanh. Độ người như vậy, độ thiên nhân cũng như vậy, độ súc sanh ngạ quỷ cũng như vậy. Hiện nay khoa học phát triển, giao thông phương tiện, truyền thông lan truyền nhanh chóng, biến trái đất này thành một nhà. Ngày nay đi du lịch vòng quanh thế giới là việc dễ dàng. Biết bao nhiêu người đều có kinh nghiệm du lịch đi vòng quanh thế giới. Trái đất có người đã nói là cái thôn trái đất. Trái đất biến thành một thôn thì quan hệ giữa người với nhau mật thiết rồi. Hiện nay tôn giáo nhất định phải hợp nhất, là không giống như hoàn cảnh trước đây. Trước đây tín ngưỡng tôn giáo đều là do tổ tiên xưa truyền lại, tổ tổ truyền nhau, mọi người đều tin. Học một loại tôn giáo khác gần như đều là không thể, là không biết có tôn giáo khác. Hiện nay biết rồi, mỗi nơi đều có tôn giáo bản địa, cần phải thống nhất. Cách thống nhất như thế nào? Học tập lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau. Không có phân biệt cao thấp, tôn trọng lẫn nhau. Vậy là đúng rồi. Thang Ân Tỷ nói hay vô cùng. Ở thời đại hạt nhân ngày nay, nếu con người không giác ngộ, nếu không hợp nhất, nếu không thống nhất, thì rất khó tránh khỏi tai nạn hủy diệt văn hóa. Đây là lời ông nói. Hủy diệt văn hóa có nghĩa là nhân loại ở trên trái đất sẽ bị tiêu mất. Làm sao để thống nhất? Nhất định phải dựa vào tôn giáo. Tôn giáo quan hệ quá mật thiết với đời sống con người, gần như là bất kỳ loại văn minh, triết học, kể cả khoa học hay hình thái ý thức nào, thấy đều không thể thay thế được. Nó quan hệ với nhân loại quá mật thiết rồi. Sở dĩ Thế Tôn nhiều lần tuyên giảng nên cần phải hội họp, đây chính là vì sao lại xuất hiện bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ hội tập ở Trung Quốc ba lần. Lần thứ nhất là Vương Long Thư, lần thứ hai là Ngụy Mặc Thâm, Lần thứ ba là Hạ Liên Cư. Bản tiết hiệu là của cư sĩ Bạch Tế Thanh vào niên đại Càn Long, thời Tiền Thanh. Ông là dựa theo bản dịch của Khang Tăng Khải thời Tào Ngụy, cho nên ông không phải hội tập. Ông có một loại bản, chỉ một loại bản lược bỏ phần rườm rà, giữ lại phần đơn giản, trở thành một bản, một phiên bản dễ dàng đọc tụng, dễ dàng lý giải, cũng làm rất tốt. Đầu năm Dân Quốc, cư sĩ Đinh Phúc Bảo làm chú giải cho nó. Chú giải của ông cũng là dùng kinh chú giải kinh, gọi là tiên chú, dùng kinh chú giải kinh. Chú giải rất hay. Thích, thích chính là chú giải. Chú giải nhiều. Kinh này ở Trung Quốc người xưa chú giải chỉ có hai loại. Ở Nhật Bản đại khái có hơn 30 loại là chú giải của đại đức xưa ở Nhật Bản. Hàn Quốc có chú giải của tổ sư đại đức. Kinh Vô Lượng Thọ này vào thời xưa phong khí học tập tại Triều Tiên và Nhật Bản sôi động hơn chúng ta. Bởi vì người Trung Quốc nhìn thấy bản dịch quá nhiều, có 5 loại. Hơn nữa nội dung sai khác rất lớn. Nhiều bản như vậy, không biết dùng bản nào tốt. Cho nên là không muốn học kinh Vô Lượng Thọ, học kinh A-di-đà, là dùng công phu rất sâu đối với kinh A-di-đà. Kinh Vô Lượng Thọ là sau khi bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư xuất hiện, chúng tôi nhìn thấy vui mừng vô hạn. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam năm xưa tại Đài Trung có giảng qua một lần. Chúng tôi những học trò này đã tiếp nhận được bản này. Cho nên toàn tâm toàn ý đứng ra hoằng dương. Bản này ảnh hưởng rất lớn. Cái hay của nó là giới thiệu thế giới cực lạc rất rõ ràng, sáng tỏ, khiến cho chúng ta thực sự nhờ bộ kinh này mà sanh khởi tín tâm, sanh khởi nguyện tâm, phá nguyện cầu sanh thế giới cực lạc. Bản này thật hiếm có. Năm ngoái được Pháp Sư Hải Hiền tại Lai Phật Tự làm chứng cho chúng ta. Vì lão hòa thượng này 112 tuổi, không biết chữ, thiện căn của ngài hiếm có. Cái gì là thiện căn? Thật thà, vâng lời, thật làm, chân thành, thanh tịnh, cung kính, là có tâm thái như vậy. Cho nên 20 tuổi xuất gia, Sư phụ ngài đã nhìn thấy rồi. Đây là đại khí của Phật môn. Truyền giải ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật, bảo ngài cứ như vậy mà niệm. Ngài là học trò giỏi của thầy, thật sự là y giáo phụng hành, đã niệm câu Phật hiệu này 92 năm. 20 tuổi xuất gia là cái ngày bắt đầu niệm đó. 112 tuổi giảng sanh, đã niệm 92 năm, không có chuyển hướng, không có bỏ mất. Chúng ta vẫn còn nhớ ông thợ giá nồi, đồ đệ của Pháp Sư Đế Nhạc, cũng là một câu Phật hiệu. Pháp Sư Đế Nhạc dạy ông cứ như vậy mà niệm. Ông đã niệm 3 năm, giảng sanh tư thế đứng. Thiện căn của ông thợ giá nồi là giống như Pháp Sư Hải Hiền vậy. Thật thà, nhân lời thật làm. Lúc giảng sanh biết trước giờ đi, tự tại giảng sanh. Ông thợ giá nồi, chúng ta biết vì ông không nhiều. Pháp Sư Hải Hiền trụ thế 112 năm, hành nghi cả đời của ngài người biết rất nhiều. Tuổi về chiều mọi người đã ghi lại cái VCD của ngài. Cái đĩa VCD này đại khái là không phải có kế hoạch đến ghi. Người ta mang theo máy quay phim nhỏ, sau khi nhìn thấy ngài liền ghi lại. Sau đó thu thập nó lại với nhau. Không có kế hoạch, không có thiết kế, là quay cho vui vậy. Đó là vô cùng chân thật, vô cùng đáng quý. Chúng ta xem xong đĩa VCD này, do đệ tử của ngài mang nó đến tặng tôi. Tôi đã xem hơn 30 lần. Pháp Sư Ấn Chí đem cho tôi xem, tôi đã nhìn ra rồi. Ngài khai ngộ rồi. Cấp bậc nào vậy? Cấp bậc cao nhất là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đại sư Huệ Diễn Sơ Tổ Tịnh Tông của chúng ta năm xưa còn tại thế, nhìn thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc 4 lần. Ngài hoàn toàn không có nói với ai. Lần thứ tư là giảng sanh, Phật đến đón ngài giảng sanh. Ngài nói cho mọi người biết cảnh giới này. Trước đây tôi đã từng thấy 3 lần, xưa nay chưa từng nhắc, chưa nói bất kỳ với người nào. Người ta hỏi ngài thế giới Cực Lạc hình dáng ra sao, ngài đã trả lời là hoàn toàn giống như những gì trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói vậy. Chúng ta biết Viễn Công năm xưa xây một đạo tràng niệm Phật đầu tiên, dắt theo mọi người cùng nhau niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Kinh vào thời đó chỉ có một bộ Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà, Quán Kinh Giảng Sanh Luận đều chưa có phiên dịch ra. Khai tông của Tịnh Độ Tông chỉ có một bộ kinh, cho nên gọi là kinh đứng đầu Tịnh Độ. Kể cả giảng sanh là 4 lần đều là thấy Phật. Lão Hòa Thượng Hải Hiền một câu Phật hiệu đã niệm 92 năm. Ngài thấy Phật bao nhiêu lần vậy? Theo tính toán bảo thủ nhất của tôi thì ít nhất là 10 lần trở lên. Hay nói cách khác, Ngài cùng với A-di-đà Phật là bạn thân từ lâu rồi. Số lần gặp mặt là quá nhiều rồi. Có người hỏi Ngài, Thầy gặp được A-di-đà Phật, A-di-đà Phật nói với Ngài điều gì? Ngài nói với tôi đã rất nhiều lần yêu cầu A-di-đà Phật tiếp dẫn tôi về thế giới Cực Lạc. A-di-đà Phật khen ngợi Ngài, ông tu rất khá, tu rất tốt, hãy ở lại thế gian biểu diễn. Biểu diễn là gì? Làm tấm gương tốt cho người niệm Phật. Ngài không cần danh, không cần lợi, buông xả được vạn duyên, vô cùng cần mẫn, không lười biếng, làm việc chăm chỉ, đối xử với người khiêm tốn, thực sự là trì giới tu phước, quá hiếm có, làm tấm gương tốt cho mọi người xem. Cho nên chúng tôi tin, 112 tuổi, cái tuổi này có lẽ là do A-di-đà Phật giúp Ngài kéo dài. Tuổi thọ của bản thân Ngài chúng tôi ước đoán khoảng chừng 70-80 tuổi. Phật kéo dài tuổi thọ cho Ngài ít nhất đã kéo dài 30 năm. Biểu diễn, trên thực tế pháp quan trọng nhất ở trong biểu diễn chính là nếu muốn Phật pháp hưng chỉ có tăng tán thán tăng là bộ sách này. Sau khi nhìn thấy bộ sách này, Ngài có thể giảng sanh rồi. Cho nên vào đầu năm của năm ngoái, có 4 vị cư sĩ mang theo quyển sách này đến thăm Ngài. Ngài không biết chữ, Ngài hỏi họ sách này là sách gì. Người ta nói cho Ngài biết sách này tên là Nếu Muốn Phật Pháp Hưng Chỉ Có Tăng Tán Thán Tăng. Ngài vừa nghe cái tên này thì vui mừng không sao tả xiết, giống như món bảo bối đã mong ước chờ đợi rất nhiều năm bỗng có được rồi. Lập tức mặc áo tràng đắp y, mặc lên bộ đồ mà Ngài yêu thích nhất, cầm quyển sách này và yêu cầu mọi người hãy chụp cho tôi tấm hình, là sự biểu diễn cuối cùng. Sau khi biểu diễn pháp này xong thì A-di-đà Phật liền đón Ngài đi về thế giới Cực Lạc. Quyển sách này biểu thị ý nghĩa gì? Biểu thị Ngài làm chứng minh cho chúng ta. Việc đầu tiên là bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư là thật, không nên hoài nghi, là chân kinh. Hội tập từ khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, Tổ sư Đại Đức Dịch Kinh đã từng làm hội tập rồi. Những kinh sách hội tập này đều ở trong Đại Tạng Kinh. Ở trong quyển Tụ Vấn Đáp, phần cuối của quyển sách này có nói rất rõ ràng, đem y nguyên gốc của bản hội tập này nói ra rồi, không có vấn đề. Và lại ở trong hội tập vẫn có người sửa chữ ở trong kinh văn rồi. Trong Đại Tạng Kinh cũng có. Đây là lý do thông thường phản đối bản hội tập là hội tập khác với phiên dịch. Không được dùng ý của mình để sửa đổi chữ. Mỗi một chữ đều phải là có trong bản kinh gốc, không được phép sửa đổi. Hạ Liên Lão đã tốn thời gian 10 năm, 3 năm hoàn thành, 7 năm hiệu đính. Hiệu đính hết lần này đến lần khác, xem có vấn đề hay không. Từng câu từng chữ đều là nguyên văn của bản gốc, hay nói cách khác là bản hội tập tốt nhất trong các bản hội tập, không có sửa đổi một chữ nào. Tuyệt đối không có ý riêng của mình xen tạp ở trong đó, giữ đúng như bản dịch gốc. Chứng minh đây là hội tập này là tốt nhất ở trong các bản hội tập. Không những là kinh Vô Lượng Thọ, mà trong toàn bộ tất cả kinh sách hội tập, quả thật là từng câu từng chữ đều là nguyên lời, nguyên chất, nguyên vị của Phật nói. Thứ hai là làm chứng cho chúng ta về tập chú của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Lúc đó sức khỏe của ông rất tệ. Thời gian 6 năm tập kinh luận là 83 loại. Chú sớ của Tổ sư Đại Đức là 110 loại. Tổng cộng là 193 loại để chú giải bộ kinh này là chính xác, không có sai lầm. Điều thứ ba là chứng minh cho chúng ta, chúng ta những năm này, mười mấy gần 20 năm nay, là mười mấy 20 năm đã nương theo kinh Vô Lượng Thọ này, mỗi ngày đọc tụng giảng giải học tập đều nương theo bản này, không có sai. Biểu diễn cuối cùng của Ngài là sự việc này. Bởi vì sự việc này mà âm thanh làn sóng phản đối ở trong và ngoài nước là chưa có tiền lệ trong lịch sử Phật giáo. Nhiều người như vậy, nghiêm khắc như vậy, gần như khiến cho chúng ta mất đi tín tâm đối với bản này. A-di-đà Phật đã giữ Lão Hòa Thượng Hải Hiện lại làm chứng cho chúng ta, khiến cho chúng ta có tín tâm kiên cố, nguyện tâm không dao động, học tập cho thật tốt, tín nguyện trì danh, chắc chắn được sanh tịnh độ. Cho nên tôi xem xong đĩa VCD, xem xong báo cáo của họ, tôi liền nói với mọi người. Tôi nói cái đĩa này, bài báo cáo này, chúng ta cần xem nó như là kinh Vô Lượng Thọ vậy. Nó là tổng kết của kinh Vô Lượng Thọ, lý và sự và phương pháp tu hành mà kinh Vô Lượng Thọ nói. Pháp sư Hải Hiền thấy đều làm được rồi. Bộ kinh này Ngài áp dụng vào đời sống, áp dụng vào công việc, áp dụng vào trong đối nhân xử thế. Chúng ta cần nghiêm túc học tập theo Ngài. Ngài là tấm gương tốt nhất niệm Phật giảng sanh của người tu tịnh độ chúng ta. Ba ngày sau thì Ngài giảng sanh rồi. Màn biểu diễn giảng sanh này khiến cho chúng ta tán thán khâm phục. Ngài giảng sanh là buổi tối, không nói ai biết. Cái ngày giảng sanh này từ sáng đến tối, Ngài cải tạo đất ở trong vườn rau. Làm từ lúc trời sáng mãi cho đến trời tối. Có người nhìn thấy nói: Hòa thượng ơi, trời tối rồi, có thể nghỉ ngơi rồi. Ngài trả lời là: Làm sắp xong rồi, làm xong rồi tôi sẽ không làm nữa. Mọi người nghe thấy cho là lời bình thường, là không ngờ rằng câu không làm nữa đó của Ngài là có hàm ý ở trong đó. Ngài giáng sanh rồi, là giáng sanh vào tối hôm đó. Sau đó mọi người cùng nhau nhớ lại, trong khoảng thời gian này Lão Hòa Thượng có rất nhiều việc là khác với bình thường. Hóa ra là Ngài đã biết ngày nào Ngài đi từ lâu rồi. Bạn bè cũ ở các nơi Ngài đều đến viếng thăm, đến từ biệt. Có người nói: Nếu Ngài giảng sanh con đến trợ niệm cho Ngài. Ngài nói: Không cần trợ niệm, không chắc, không đáng tin. Giảng sanh phải tự mình có phần nắm chắc giảng sanh. Thói quen sinh hoạt của Lão Hòa Thượng là tối ngủ sớm, buổi sáng đại khái khoảng 2-3 giờ là thức dậy, thắp hương, lễ Phật, niệm Phật, nhiễu Phật. Đây chính là thời khóa của Ngài. Bình thường niệm Phật đại khái bắt đầu niệm khoảng 8 đến 10 phút là niệm lớn tiếng. Sau khi niệm lớn tiếng xong thì niệm nhỏ lại. Sau khi niệm nhỏ thì niệm thầm, là không ra tiếng. Đây là kim can trì. Miệng môi động đậy nhưng không có âm thanh. Bất luận là làm việc ở trong đời sống thường ngày, Phật hiệu của Ngài xưa nay chưa từng gián đoạn bao giờ. Biểu diễn cho chúng ta thấy, khiến cho chúng ta có niềm tin kiên định đối với Tịnh Tông, đặc biệt là đối với bộ kinh điển này, bộ chú giải này. Bởi vì Hạ Lão nói rất hay, lời tựa của Lão cư sĩ Mai Quang Hy nói rất hay, 9.000 năm mạt pháp của Thế Tôn. Trong 9.000 năm này, bộ kinh này, bộ chú giải này mới thực sự là có thể độ chúng sanh. Sự lựa chọn của chúng ta là đúng rồi, là không có chọn sai chút nào. Cho nên tất yếu phải có hội tập, có chú giải. Đoạn này dưới đây, thứ hai, bản kinh dịch bản là bản dịch gốc, phiên dịch từ Hán Ngật Tống là trong khoảng 800 năm, tổng cộng có 12 lần phiên dịch. Tống Nguyên trở về sau vô cùng đáng tiếc, là chỉ còn lưu lại năm loại bản dịch, bảy loại còn lại bị thất truyền rồi. Chúng ta biết kỹ thuật in ấn của Trung Quốc, in ấn được phát minh vào Triều Tống. Trước Triều Tống, những bản sách này thấy đều là bản chép tay. Cho nên biết chép tay rất vất vả. Bản kinh Phật nhiều như vậy, phiên dịch thành tiếng Trung với số lượng lớn. Đến Triều Tống thì những kinh điển chủ yếu phải đều được phiên dịch ra rồi. Tùy Đường là thời đại thịnh nhất. Từ Triều Hán đến Triều Tống, Triều Tống về sau thì phiên dịch không còn nhiều nữa. Bản sách này tên kinh người phiên dịch đều xếp ở chỗ này. Thứ nhất, kinh Vô Lượng Thọ Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Đây là dựa theo thứ tự trước sau của phiên dịch. Đây là bản dịch sớm nhất vào thời Triều Hán. Nguyệt Thị Sa Môn Chi Lâu Già Sấm Dịch Ư Lạc Dương. Lạc Dương là thủ đô của thời đó. Bản này hiện nay vẫn còn. Loại thứ hai là Phật Thuyết Chư Phật A-di-đà Tam Gia Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo Kinh. Nhất danh Vô Lượng Thọ Kinh, nhất danh A-di-đà Kinh. Đây là Ngô. Chữ Ngô này là Đông Ngô, là thời đại Tam Quốc, là nước Ngô của thời đại Tam Quốc. Do Nguyệt Thị Ưu Bà Tắc, cư sĩ tại gia Chi Khiêm phiên dịch. Dưới đây gọi đơn giản là Ngô dịch. Ngô dịch gọi cách đơn giản. Thứ ba, Vô Lượng Thọ Kinh Tào Ngụy, cũng là thời đại Tam Quốc. Tam Quốc là Tào Tháo, Tôn Quyền và Lưu Bị, cái này mọi người đều biết. Ấn Độ Sa Môn Khang Tăng Khải dịch Ư Lạc Dương Bạch Mã Tự. Bản này dịch rất hay. Ở trong năm loại bản dịch gốc hiện nay thì bản này là dịch rất hay. Cho nên mọi người đọc Kinh Vô Lượng Thọ đều dùng cái bản này. Truyền đến Nhật Bản, truyền đến Hàn Quốc, toàn là bản này. Cũng gọi là Ngụy dịch. Thứ tư là Vô Lượng Thọ Như Lai Hội. Thời Triều Đường do Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chí Ấn Độ phiên dịch. Kinh này lấy ra từ Kinh Bảo Tích, một hội ở trong Kinh Bảo Tích gọi là Vô Lượng Thọ Như Lai Hội. Kinh này gọi là Đường dịch. Kinh Vô Lượng Thọ do cư sĩ Vương Long Thư Triều Tống hội tập lần thứ nhất. Bản này ông chưa có nhìn thấy, khiến chúng ta liên tưởng đến thân phận của cư sĩ Long Thư. Học vấn của ông địa vị của ông đều không phải là cái mà người bình thường có thể sánh được. Năm loại bản dịch gốc ông đều chưa tìm thấy, chỉ tìm thấy bốn loại. Loại này chưa có tìm thấy. Thần người khó được, Phật pháp khó gặp, là thật không phải giả. Cho nên bản của ông không được viên mãn, là thiếu một loại này. Ở trong loại này có những kinh văn quan trọng mà trong bản hội tập của ông không có. Biết được tâm huyết mà người xưa bỏ ra để lưu lại những kinh điển này, ngày nay chúng ta có được rồi. Hiếm có là lão cư sĩ Hạ Liên Cư ở trong thời kháng chiến, trước kháng chiến ông đã bắt đầu hội tập. Khi kháng chiến sắp kết thúc mới hiểu đến viên mãn. Trước sau đã dùng thời gian 10 năm lưu lại cho chúng ta bản hội tập quý báu nhất này, để cho lão hòa thượng Hải Hiền làm chứng minh cho chúng ta. Bản sau cùng là do Triều Tống phiên dịch, là bản phiên dịch cuối cùng Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh Tống Tây Dược Sa Môn Pháp Hiền Dịch. Bản này gọi là Tống Dịch. Tiếp theo chúng ta hãy xem 7 loại bị thất truyền. Chúng ta xem trang 239 nguyên văn chú giải của Niệm Lão, cứ khai nguyên Thích Giáo Lục, tức là nói kinh này có ở trong Sử Dịch Kinh là có tên kinh, có người phiên dịch, có số quyển, nhưng không tìm thấy sách nữa. Sách bị thất truyền rồi. Thứ nhất là Kinh Vô Lượng Thọ 2 quyển, Hán An Tức Quốc Sa Môn An Thế Cao dịch. Đại sư Huệ Diễn sáng lập Niệm Phật Đường Đông Lâm tại Lô Sơn. Đây là đạo tràng đầu tiên của Tịnh Độ Tông. Viễn Công lãnh đạo mọi người cùng cộng tu với nhau. Bản kinh mà Ngài dùng là Kinh Vô Lượng Thọ. Bản Kinh Vô Lượng Thọ này rất có khả năng là do An Thế Cao phiên dịch, nhưng nó bị thất truyền rồi. An Thế Cao là người quan trọng nhất trong lịch sử phiên dịch thời kỳ đầu. Kinh sách Ngài dịch rất hay, hoàn toàn là dùng dịch ý chứ không phải dịch sát nghĩa, nên vô cùng thích hợp với sở thích của người Trung Quốc. Sau này là Đại sư Cư Ba La Thập cũng là dùng dịch ý. Trong lịch sử dịch kinh của Trung Quốc, hai vị đại đức này là được quan nghênh nhất, được tôn trọng nhất. Loại thứ hai, Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh 2 quyển. Tào Ngụy, Sa Môn, đây là người xuất gia. Bạch Diên Dịch, Ư Lạc Dương Bạch Mã Tự, kinh này cũng không còn nữa, bị thất truyền rồi. Loại thứ ba, Vô Lượng Thọ Kinh, hai quyển, Tấn Sa Môn, Trúc Đàm Ma La Đa, thời nhà Tấn, dịch thành ý nghĩa của tiếng Trung Quốc là Pháp Hộ, là Ngài phiên dịch. Loại thứ tư là Vô Lượng Thọ Chí Chân Đẳng Chánh Giác Kinh, hai quyển, nhất danh Nhạo Phật Độ Nhạo Kinh, nhất danh Cực Lạc Phật Độ Kinh, Đồng Tấn Tây Dược Sa Môn, Trúc Pháp Lực Dịch. Thứ năm, Tân Vô Lượng Thọ Kinh, hai quyển. Thứ sáu, thứ bảy, tên kinh là giống nhau, người phiên dịch khác nhau. Đông Tấn Ca Tỳ La Vệ Quốc là do Sa Môn Phật Đà Bạc Đà La phiên dịch. Phật Đà dịch là giác, Bạc Đà La dịch là hiền. Đây là tiếng Trung Hoa thời Triều Tấn, dịch Ư Đạo Tràng Tự. Loại thứ sáu tên gọi giống nhau là Tân Vô Lượng Thọ Kinh, Tống Lương Châu Sa Môn Bảo Vân dịch, Ư Đạo Tràng Tự, là hai lần phiên dịch tại Đạo Tràng Tự này. Cuối cùng loại thứ bảy cũng gọi là Tân Vô Lượng Thọ Kinh, hai quyển, Tống Kế Tần Quốc Sa Môn Đàm Ma La Mật Đa, Triều Tống dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc là Pháp Tú, là do Ngài phiên dịch. Những kinh ở trên, kể cả hiện còn, là tổng cộng 8 triều đại. Và 12 lần phiên dịch. Chân giải vân, chân giải là chú giải của Tổ sư Tịnh Tông Nhật Bản, Phạm Ư Chư Kinh Trung, truyền dịch Chi Thạnh Vô Như Kim Kinh, kinh truyền từ Ấn Độ vào Trung Quốc, là 12 lần phiên dịch. Có lẽ chỉ có kinh Vô Lượng Thọ là có nhiều lần phiên dịch, giống như kinh Kim Cang là 6 lần. Thế nhưng là cùng một bản kinh, nội dung nhìn chung là giống nhau, chỉ khác nhau đôi chút. Không giống như kinh này của chúng ta, kinh này của chúng ta khác biệt lớn vô cùng. Chỗ đặc biệt rõ rệt nhất là nguyện văn, đây là chỗ tuyệt đối không được phép dịch sai. Bạn thấy có hai loại 24 nguyện, có hai loại 48 nguyện, và có một loại là tống dịch. Tống dịch là 36 nguyện, tức là không được phép có sai lầm như vậy. Bất kỳ người phiên dịch kinh nào cũng không được phép như vậy, đâu có sự khác biệt lớn như vậy. Đây chắc chắn là do bản gốc tiếng Phạn khác nhau. Đó là chứng tỏ Thế Tôn năm xưa tuyên thuyết đã nhiều lần tuyên thuyết, chứ không phải một lần. Đặc biệt xem thấy chính là kinh Đế Thuyết, là thuyết lúc thuyết Hoa Nghiêm rồi. Bồ Tát Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Chương dẫn về Cực Lạc, trong kinh Pháp Hoa nói rồi. Trong lúc thuyết những bộ kinh khác,
thường hay nhắc đến tịnh độ, khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc. Loại sự việc này là rất nhiều rất nhiều. Người xưa thống kê phải có ở trong hơn 200 loại kinh luận, có kinh văn như vậy. Vô Như Kim Kinh truyền phiên dịch Chi Thạnh, Vô Như Kim Kinh tư nải dĩ xuất thế chánh ý, lợi ích vô biên. Đây là sự thật. Ở trong hội sớ nói Phạm Ư Nhất Thiết Kinh Trung truyền dịch Thạnh Nhiên Vô Như Kim Kinh tư nải đạo lý ưu thúy, lợi ích tối thượng cố giả. Hai bản chú giải này đều là do đại đức xưa của Nhật Bản trước tác. Hai người này là hoàn toàn giống nhau về cách nhìn. Đoạn cuối cùng này nói rõ bản kinh vi Phật đa thứ tuyên thuyết, thả tụng tập giả đa, phạn bản truyền tả giả đa. Bản tiếng Phạn có nhiều loại, tồn là bản được giữ lại, một là bản bị thất truyền. Tường lược bất đồng. Phạn sách tả bản hữu dị thoát lạc. Cố kim chư dịch bản thầm hữu sai dị. Nhược tế cứu tồn thế chi ngũ dịch, khả thôi tri đương niên phạn sách. Tức là bản tiếng Phạn ít nhất có ba loại. Tất thị sở cứ chi nguyên phạn bản bất đồng, mới có sự sai khác như vậy. Khả kiến hội tập chư dịch thực hữu tất yếu. Đây là chúng tôi trích ra. Những câu văn quan trọng ở trong chú giải của Niệm Lão để giới thiệu bản kinh ở trong những dịp thông thường. Dưới đây là nguyên văn chú giải của Niệm Lão. Chúng ta xem nguyên văn của Ngài. Tồn thế ngũ chủng sai dị dạo trước. Trước là rõ rệt, vô cùng rõ ràng. Bất tự A-di-đà kinh chi lưỡng dịch, nhữ kim cang kinh chi lục dịch. Kinh A-di-đà cưu Ma-la-thập phiên dịch rồi. Thời Diêu Tần, thời triều Đường, đại sư Huyền Trang thỉnh kinh từ Ấn Độ trở về, có mang về bản kinh A-di-đà tiếng Phạn. Ngài cũng phiên dịch nó ra rồi. Cho nên kinh Di-đà có hai loại bản khác nhau, nhưng nội dung đại thể giống nhau, chỉ khác nhau đôi chút. Có thể nhìn ra được bản dịch của Ngài La Thập và bản dịch của Ngài Huyền Trang là cùng một bản tiếng Phạn. Hiện nay ở trong Đại Tạng Kinh, Kinh Kim Cang có 6 loại phiên dịch. Kỳ văn chi tường lược tuy xảo hữu dị, nhi nội dung thực thị tương đồng. 6 loại bản dịch Kinh Kim Cang, bản gốc đại khái là một loại, có sáu người phiên dịch khác nhau. Đương nhiên là văn tự không hoàn toàn giống nhau, nhưng ý nghĩa trong đó nó là hoàn toàn như nhau, chứng minh bản mà các ngài sử dụng là cùng một bản tiếng Phạn. Trở về xem lại kinh Vô Lượng Thọ, Kim Kinh chính là kinh Vô Lượng Thọ, có năm loại bản phiên dịch, bất đảng văn tự tường lược sai dị huyền thù, thả nội dung thâm quản diệt phục hữu dị. Phía dưới nêu ra những điển hình rõ rệt nhất, Lệ Như, Di Đà, Nhân Địa Đại Nguyện, Hán Dịch, Ngô Dịch, hai loại bản này là 24 nguyện. Bản dịch đời Tống là 36 nguyện. Bản dịch kinh Đại Bảo Tích Như Lai Hội thời Ngụy do Khang Tăng Khải với là bản dịch thời Đường, hai loại bản dịch này là 48 nguyện. Thả nguyện chi nội dung, các dịch diệt phục bất đồng, khả kiến xuất nhập chi cự. Vậy thì khác biệt quá lớn rồi, không giống như là cùng một bản gốc. Hiện thế lưu truyền Ngụy Dịch Giả Quản, bản lưu hành hiện nay, tức là năm loại bản dịch gốc lưu hành, thì bản của Khang Tăng Khải là nhiều nhất, mọi người thích xem bản của ông. Chân giải chỉ xuất dĩ Hán Ngô lưỡng dịch, đối hiệu Ngụy bản, thô cử đại giả, kế hữu bác dị, có tám loại khác biệt rất lớn và rõ ràng nhất. Nhược dữ đường bản đối kiểm, lược hữu thất dị kim bất tường lục. Vậy là không có viết ở chỗ này, chỉ ư tống dịch, giữ chư dịch sai dị, cánh đại. Nguyện văn của nó chỉ có 36 nguyện. Dưới đây, đây là mọi người hãy nghiên cứu sự việc này. Chư dịch hà dĩ bất đồng. Lưu lại năm loại bản dịch gốc này. Tại vì sao không giống nhau? Cư sĩ Thẩm Thiện Đăng Triều Thanh có nói một đoạn ở trong Báo Ân Luận: kỳ sở dĩ bất đồng chi cố, lược khảo chư kinh, ước hữu tam đoan. Điều thứ nhất là dịch thủ xảo chuyết bất đồng, là trình độ của người phiên dịch khác nhau. Thứ hai, phạn bản truyền tả bất đồng. Thời xưa kinh đều là chép tay, kinh chép tay có chỗ chép bị sót mất. Việc này là rất có khả năng. Và bản tiếng Phạn là được sâu bằng chỉ, rất dễ bị đứt. Sau khi bị đứt thì tờ lá bối đó bị mất đi, mất đi mấy lá. Đây cũng là hiện tượng thường có xảy ra. Loại thứ ba, bổn sư tiền hậu đa thứ tuyên thuyết bất đồng, Thích Ca Mâu Ni Phật. Và những lúc khác nhau, địa điểm khác nhau, tính chúng khác nhau, nhìn thấy trong chúng sanh có loại căn cơ này, tức là nói họ tin được, họ chịu phát nguyện. Thật sự tin được, thật sự phát nguyện cầu sanh, thì Phật chắc chắn sẽ nói cho họ biết pháp môn này. Vì sao vậy? Cái duyên này là quá hiếm có rồi. Đây là Phật pháp để thành Phật ngay trong đời này. Không giống như những kinh khác, Những kinh khác bạn học xong chưa chắc một đời có thể thành tựu. Bộ kinh này một đời chắc chắn thành tựu. Cho nên gặp được chúng sanh căn tánh chín muồi, Phật nhất định sẽ nói. Cho dù một vài người được lợi ích, nhưng đại chúng đều nghe rồi, đều gieo thiện căn, cái gọi là vượt qua căn tai vĩnh viễn trồng hạt giống đạo. Đây chính là nhiều lần tuyên thuyết. Bổn sư tam bách dư hội thuyết pháp, ký đà chỉ quy tịnh độ, tắc tự nhiên lũ thuyết bất nhất thuyết. Là mỗi lần thuyết đều hoàn toàn không giống nhau. Nhi diệt tùy thời tùy cơ, khai thông đại ý, y nghĩa bất y ngữ, hiển nhiên khả tri. Suy luận này rất chính xác, phù hợp logic. Suy luận chính xác nhất định là Thế Tôn nhiều lần tuyên thuyết. Cố tri vô lượng thọ kinh, nãi Phật đa thứ tuyên thuyết, A Nan kết tập, vạn bản bất nhất. Mỗi một lần tuyên giảng là một lần kết tập. Dịch giả phiên dịch đích nhân sở cứ, bản bản bất đồng, thả dịch bút chi xảo chuyết hữu sai, ư thị dịch văn tự nhiên sai dị. Điều này chúng ta có thể nhận ra được rất rõ ràng, đặc biệt là trong sáu loại bản phiên dịch Kinh Kim Cang, nó là cùng một bản gốc, là cùng một bản gốc tiếng Phạn. Sáu người khác nhau phiên dịch thì văn bản được dịch ra cũng khác nhau, nhưng ý nghĩa là đại thể giống nhau, chỉ khác đôi chút. Thẩm thị là cư sĩ Thẩm Thiện Đăng, phục minh phạn bản dị ngộ chi nhân, nói rõ bản tiếng Phạn dễ sai sót. Nguyên nhân gì? Cái Phạn sách giai tả bản, vị trí thoát ngộ, như Hán dịch Đại Bản Kinh, nãi dĩ kiếp thời hạ, thoát ngộ sổ thập tự, văn nghĩa bất quán. Ý nghĩa của kinh văn không được liền mạch, bị gián đoạn nửa chừng. Đây là nguyên nhân gì? Kinh Lá Bối có thể bị mất một trang, trong đó có một trang bị mất rồi. Kinh Lá Bối vào thời đó đại khái là trên một tờ viết được bốn hàng, là lá của cây bối Đa La, chứ không phải viết ở trên giấy. Chúng ta có thể nhìn thấy ở trong viện bảo tàng cố cung, nhìn thấy Kinh Lá Bối. Một bộ kinh dùng tấm vải bao lại, hai mặt dùi lỗ dùng chỉ nhỏ sâu lại. Sau khi sợi chỉ đã bị đứt, khi rời ra thì gom nó lại rất khó. Cho nên sẽ có vấn đề này. Hữu tứ thập nhị chương tạng bản, giữ thạch khắc Triệu Văn Mẫn tả bản, tức là bản do Triệu Mạnh Phủ viết cập tạng ngoại, là đại tạng kinh chưa thâu thập vào, lưu thông các bản chương tiết tiền hậu đa quả các cát bất đồng. Đây là điều chúng ta rất dễ dàng nhìn thấy. Bản kinh tứ thập nhị chương là phiên dịch sớm nhất. Nhi giữ pháp quyển châu lâm, sở dẫn hữu bất đồng, thả hữu nhất thiết kinh âm nghĩa, sở trích tự. Nhi chư bản giai vô giả, đại để tụng tập đa, tách truyền tả đa, nhi đắc thất dị đồng diệt đa. Bởi vì đều là bản chép tay. Tôi mượn bản của bạn về chép, có thể bị sót mất mấy chữ, có thể bị viết sai mấy chữ. Điều này cũng rất khó nói, và cũng là chuyện rất bình thường. Huống hồ vào thời đó, bản kinh toàn là bản chép tay. Từ triều Tống trở về sau mới có bản khắc gỗ xuất hiện. Trước triều Tống toàn là bản chép tay. Hữu viết, đây cũng là lời của cư sĩ Thẩm: chân giải vân, nhĩ thẩm chư dịch. Thẩm là thẩm tra. Năm loại bản dịch gốc: kinh Vô Lượng Thọ, Phi Phạm bản Quang Đa, Trí Sử truyền dịch văn nghĩa, tồn một tường lược bất đồng nhĩ, khả kiến chân giải, giữ thẩm thị ý đồng. Cách nhìn về vấn đề này, ý kiến của họ là giống nhau, có cách nhìn giống nhau. Phạn sách tả bản hữu dị thoát lạc, cố kim chư dịch bản thầm hữu sai dị, tức là có rất nhiều điểm sai khác. Nhật Bản, Nhật Khê Sư diệt đồng thẩm thị chi thuyết. Những vị pháp sư Nhật Bản này đều là du học ở Trung Quốc vào thời đại Tùy Đường. Phần lớn họ là học trò của đại sư Thiện Đạo. Sau khi về nước đã mang theo Tịnh Độ Tông về, cho nên Tịnh Độ Tông của Nhật Bản hiện nay có rất nhiều chi phái. Ông nói dị dịch văn cú giữ kim kinh, bản kinh mà họ chọn dùng hiện nay chính là bản dịch thời Ngụy, là bản của Khang Tăng Khải. Đem ra đối chiếu với bản này, xảo sai dị giả bất thiểu. Đây là nguyên nhân gì? Tư phù chính là suy nghĩ xem chúng ta nghĩ đến đa dị bản. Dị là phiên bản khác nhau, bản mà mỗi người chép đều khác nhau. Có một số người lúc chép đã vô tình thêm vào mấy chữ, có khi lại bị thiếu sót mấy chữ. Đây cũng là việc rất thường thấy. Chúng ta đã từng sao chép sách, sau khi chúng ta chép xong những gì đã chép, sau đó đối chiếu lại với bản gốc, trong đó sẽ có sai lầm. Có khi nhiều thêm mấy chữ, có khi bị thiếu mấy chữ. Cho nên đây cũng là chuyện rất bình thường. Truyền giả bất nhất, cố trí tư dị, diệt hoặc phi nhất thời thuyết. Điều này cũng đã nghĩ đến rồi. cũng có khả năng, hoặc giả là không phải những gì mà Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết cùng lúc. Lệ như Bát Nhã Chư Kinh, Dĩ Thử Kinh Như Lai Bản Hoài, Xứ Xứ Dị Thuyết, Trí Thử Đa Bản, Cái Thử Đại Bi Chi Cực Xứ Giả. Cái ý này nói rất hay. Vì sao vậy? Bộ kinh này, pháp môn này là bản hoài của Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bản hoài.
Hoài là hy vọng. Phật hy vọng điều gì? Đức Phật hy vọng chúng sanh một đời thành Phật viên mãn. Là giống như sự kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái, không hy vọng họ kéo thời gian rất dài, mà càng sớm càng tốt. Bộ kinh này có thể khiến bạn thành tựu ở trong một đời này. Không những thành tựu mà là thành tựu viên mãn, quá hy hữu, quá hiếm có rồi. Phật gặp được chúng sanh, không thuyết kinh này thì thuyết kinh gì chứ? Không thuyết kinh này đi thuyết kinh khác là do những chúng sanh đó có duyên với kinh đó, là nguyên nhân này. Trong đời quá khứ họ đã từng học qua, bây giờ giảng lại cái này họ chưa nghe thấy liền ưa thích. Họ nghe hiểu được, rất quen thuộc. Đây là Phật ứng cơ thuyết pháp. Thuyết tịnh độ họ không tin, là pháp khó tin. Thế thì không tin thì không thuyết rồi. Cái gì bạn thích tôi sẽ thuyết cho bạn. Tám vạn bốn ngàn pháp môn là sự việc như vậy. Chúng ta không thể không biết. Đây không phải là bản hoài của Như Lai. Bản hoài của Như Lai là bộ kinh này. A-di-đà Phật nhìn thấy, khi kinh bản hoài của Như Lai xuất hiện, sẽ có nhiều người hoài nghi như vậy, sẽ có nhiều người đứng ra phản đối như vậy. Vậy làm thế nào? Cho nên nói Hải Hiền tu rất tốt. Sao gọi là tu rất tốt? Ngài thật thà. Người ta tin Ngài. Ngài đến làm chứng minh cho mọi người, thì mọi người sẽ không còn gì để nói. Cho nên dùng Ngài để biểu diễn, dùng Ngài để làm chứng chuyển. Tam chuyển pháp luân, Ngài đứng ra làm chứng minh. Chứng minh bản hội tập là chân kinh. Mọi người sẽ không còn hoài nghi nữa. Chứng minh tập giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là không có sai lầm. Là có thể tin dùng được. Tiếp đó chứng minh dựa theo bản này, dựa theo chú giải này tu hành là không có đi sai đường. Tín nguyện trì danh chắc chắn giảng sanh. Đây là bản hoài của Như Lai. Chúng ta phải biết. Cho nên xứ xứ dị thuyết. Dị thuyết là nói khác nhau, nhưng mà khuyên bạn giảng sanh niệm Phật là giống nhau. Đây chính là tại vì sao các loại phiên bản Kinh Vô Lượng Thọ khác biệt lớn như vậy. Sở dĩ trí thử đa bản, cái thử đại bi chi cực xứ, tâm đại bi của Thích Ca Mâu Ni Phật đến cực điểm rồi, là hy vọng chúng sanh một đời được độ. Bất luận là cách nói như thế nào, mục đích chủ yếu nhất ở trong đó là khiến bạn tin, phát nguyện cầu sanh, chấp trì danh hiệu. Đây là điều quan trọng nhất. Điều này chắc chắn không có sai lầm. Dĩ thượng chư đức, những vị đại đức được nhắc đến ở trên này là người Trung Quốc và người nước ngoài. Giai chủ bản kinh, nãi Thế Tôn đa độ tuyên thuyết chi pháp, thực hữu sở cứ. Rất nhiều người có cách nhìn này. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài khuyên người ta tu tịnh độ chắc chắn không phải một lần. Ngài thường xuyên khuyên người ta tu học tịnh độ. Cho nên Ngài A Nan kết tập có cách thuyết khác nhau, ở trong những trường hợp khác nhau, Ngài đều kết tập toàn bộ nó thành kinh tạng. Cung cấp cho người đời sau làm tham khảo. Trong đây còn hàm chứa một mật nghĩa. Mật nghĩa này là gì? Chỗ này đã hiển bày, cho thấy Phật Đà đại bi đến cực điểm. Có thể thấy rõ tấm lòng tha thiết độ chúng sanh của Phật Đà, tuyên thuyết khắp nơi, tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Câu này là trọng tâm. Dù có biến hóa đủ dạng cũng không rời khỏi câu nói này. Ngẫu Ích Đại Sư ở trong Yếu Giải đã rút gọn nó thành bốn chữ: tín nguyện trì danh. Đây chính là pháp môn vô thượng của Tịnh Tông. Đây chính là sự thành tựu viên mãn của Tịnh Tông. Dưới đây Ngài nêu ra, thí dụ, lệ như bản kinh Đường Dịch, bản danh Vô Lượng Thọ Như Lai Hội. Bạn xem, nãy Đại Bảo Tích Kinh, Trung Nhất Hội Chi Văn, tức chứng Phật thuyết Bảo Tích Kinh thời, việc tuyên thuyết bản kinh. Phật nói kinh Đại Bảo Tích cũng khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngài giới thiệu tỉ mỉ về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là có thí dụ chứng minh lúc thuyết kinh Bảo Tích là có thuyết bộ kinh này: Thẩm Thị Hữu Vân, Ngụy Dịch Văn Từ Tường Thiệm, Nghĩa Lý Viên Túc, Cố Tự Lai Giảng Gia Đa Cứ Chi. Đây là nói tại vì sao từ xưa đến nay người trong và ngoài nước khi giảng kinh Vô Lượng Thọ đều chọn lấy cái bản dịch của Khang Tăng Khải này, tức là bản này phiên dịch đúng, văn tự phiên dịch hay. So sánh ở trong năm loại bản này, bạn xem qua liền biết, bất luận là nói lý hay nói sự đều nói rất viên mãn, Ý nghĩa của viên túc chính là viên mãn. Cho nên mọi người đều dùng bản này. Đường dịch sai giữ tương cận, cái đồng nhất vạn bản. Những gì trong Kinh Đại Bảo Tích nói cùng với bản của Khang Tăng Khải dịch có thể xuất phát từ một bản gốc. Vì sao vậy? Nghĩa lý ở trong đó đại thể giống nhau, chỉ khác nhau đôi chút. Điều này đã chứng minh là cùng một bản. Tống dịch Diệt Thậm Minh Sướng, cuối cùng cái bản này Nhi Từ Cứu Tiền Hậu Đại Dị là khác biệt quá lớn rồi. Đây là một bản khác, không giống nhau. Hán dịch, Ngô dịch, Nhĩ dịch, Văn Từ Tỷ Giáo Chuyết Sáp là khó đọc. Nhi nghĩa hữu tương bổ bị giả, tắc hữu nhất vạn bản. Đây là cách nhìn của người xưa. Sở dĩ Thậm thị tuy vị năng trực tùng cổ phản sách thụ chứng, đáng kim như tế cứu tồn thế chi ngũ dịch, khả thôi tri đương niên phản sách chí thiểu hữu tam chủng, cố tri Thẩm thị chi thuyết khả tính. Cư sĩ Thẩm cũng là học giả nổi tiếng ở trong cửa Phật. Cách nói này của ông có thể tin được. Chí ư tha sư hữu nhận vi ngũ dịch chi thị đồng bản dị dịch, các bản sai dị chi nhân dịch giả ý lạc bất đồng, thực vị năng phục nhân. Cách nói này hầu hết mọi người không phục, là nói quá gượng gạo. Lệ như bản kinh tiểu bản Tần Đường Lưỡng Dịch, La Thập Đại Sư Nhân Tần Nhân Thượng Giảng. Nãy Nhiếp Thập Phương Phật Vi Lục Phương Phật Thử Thành Dịch Giả Ứng Cơ Chi Diệu, Văn Giảng Ứng Cơ Nhi Kinh Nghĩa Vô Thất. Đây là nêu thí dụ. Kinh Di Đà, bản do Đại sư Huyền Trang phiên dịch này cùng với bản của Đại sư La Thập là cùng một bản gốc. Thế nhưng Đại sư La Thập là dùng ý dịch. Bạn thấy mười phương Phật, người Trung Quốc thích đơn giản, không thích phiền phức. Ngài chỉ nói sáu phương, Đông Tây Nam Bắc trên dưới. Bản của Đại sư Huyền Trang là dịch nguyên văn. Ngoài sáu phương ra còn có Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam là mười phương. Cái này là văn tự khác nhau, nhưng ý nghĩa là viên mãn. Sáu phương tức là mười phương, mười phương tức là sáu phương. Cho nên đây là chỗ kỳ diệu của Ứng Cơ mà không mất đi nghĩa kinh. Thị thỉ vô dịch giả chi ý lạc giữ thiện xảo. Đây là hiểu rõ về tính yêu thích của người Trung Quốc. Ngài đã thâm nhập đã hiểu rõ về văn hóa Trung Quốc mới có thể dịch ra được bản dịch ý tốt nhất. Trước kia là An Thế Cao, sau này là Cú Ba La Thập. An Thế Cao là Triều Hán, Cú Ba La Thập là thời đại Diêu Tật Lục Triều. Chí ư bản kinh chư dịch chi sai biệt, đại dị ư thị là không giống như ví dụ mà Phật trước đã nêu. Hơn nữa sự sâu rộng về nghĩa lý cũng khác nhau. Cố bất ưng thị, dịch nhân ý lạc bất động, là không nên có cách nhìn như vậy. Lệ như Di Đà đại nguyện, đây là nêu ra cái thí dụ rõ ràng nhất. Nãy Tịnh Tông chi duyên khởi, giữ bản kinh chi cương tông, nhi thập niệm tất sanh chi nguyện, chánh thị Di Đà đại nguyện chi tủy tinh tủy. Cái nguyện này kiến ư ngụy đường lưỡng dịch, nhi hán ngô lưỡng dịch, chi nguyện văn đương trung một hữu. Cái này đáng lẽ phải có chứ. Nhược vị ngụy đường lưỡng dịch, chi tứ thập bát nguyện, giữ hán ngô lưỡng dịch, chi niệm nhị thập tứ nguyện, chỉ thị dịch bút khai hợp chi bất đồng, tắc thực nan tự viên kỳ thuyết, thế gian yên hữu như thị đại đổm, chi dịch nhân cảm xuất tự ý, vọng sang đại nguyện chi tâm tủy, là bỏ đi mất nguyện thứ 18, là 10 niệm ác sanh rồi. Cách phiên dịch này, người xưa nói chỉ sai một chữ chuyển ngữ mà bị đọa làm 500 kiếp chồn hoang. Phiên dịch như vậy là đọa địa ngục vô gián. Kinh văn quan trọng như vậy sao có thể bỏ sót nó được chứ? Vậy là chắc chắn không thể nói trôi chảy được. Niệm lão ở chỗ này nói rõ ràng vấn đề này cho chúng ta. Cố tri tất thị, sở cứ chi nguyên phạn bản bất đồng, phương hữu thử dị. Hay nói cách khác, chắc chắn là Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa đã nhiều lần tuyên thuyết. Phật tuyên thuyết là vì người mà có sai khác. Phật là ứng cơ thuyết pháp. Nhất định là khiến cho người nghe sanh tâm hoan hỷ, khiến cho người nghe sanh tín phát nguyện, cầu sanh tịnh độ. Căn tánh khác nhau nên Phật thuyết pháp khác nhau. Ví dụ trong Luận Ngữ, Khổng Tử giảng gì hiếu? Học trò đến hỏi ngài hiếu là gì, Khổng Tử trả lời cho mọi người đều khác nhau. Đây chính là gì? Ứng cơ thuyết pháp. Khổng Tử cả đời đề xướng nhân, Khổng viết thành nhân, Mạnh viết thủ nghĩa. Ý nghĩa của chữ nhân là gì? Cách giảng như thế nào? Học trò hỏi ngài, câu trả lời của ngài cũng khác nhau. Đây chính là lời ở trong Đại Thừa Giáo nói là không có pháp cố định để nói. giáo dục thời xưa của Trung Quốc, thầy dạy học trò là một đối một. Hoàn toàn khế cơ. Vậy nên học trò có thành tựu giáo dục hiện nay. Thời xưa dạy học là theo chiều dọc, giống như cây tre vậy, là từng đốt từng đốt, có thể vượt trội hơn người khác. Giáo dục hiện nay là cắt lát, theo chiều ngang. Một lớp mấy mươi người, trình độ lại giống nhau, là cắt lát rồi. Cắt lát là gì? Cái mầm đó có thể vươn lên thì bị quỷ hoại mất rồi. Cho nên suy nghĩ thấy những thứ trước đây của Trung Quốc, nó thực sự có đạo lý. Học trò tư thục, một vị thầy dạy dạy ba chục học trò, ở trong đây có người ngộ tánh rất cao. Chúng ta nói phản ứng rất nhanh, người rất thông minh. Loại phản ứng nhanh ngộ tánh cao này có thể thành tựu thánh hiền. Phải giúp họ nâng cao thành thánh thành hiền. Người chậm chạp, dụng về tối giả, không thể học một cái suy ra những cái còn lại, thì sẽ không dạy người này. Biết là gì, họ không thể vươn lên được. Chỉ dạy họ biết chữ, đọc sách, viết văn, tương lai họ có thể học nghề, học buôn bán, học làm nông, học công nghiệp, có thể nuôi sống bản thân và gia đình. Họ đi theo con đường này, chứ không phải người nào cũng có thể thành thánh thành hiền được. Cho nên người thầy sáng suốt sẽ nhìn thấy trong học trò có những người nào nếu dạy đàng hoàng thì người này sẽ có triển vọng, tương lai có thể vượt trội hơn người. Dạy riêng từng người, nhiều nhất cũng chỉ vài người có trình độ tương đương, không thể có hơn ba người được. Hai người trước đây ngồi bàn vuông, thầy ngồi ở giữa, một bên một người. Cho nên việc dạy học thời xưa của nước ta là phù hợp với tánh người. Tánh là căn tánh, nên dễ dàng thành tựu. Thực sự có học trò tốt, thầy là dạy thật. Thầy không có tâm đố kỵ, trò có thể giỏi hơn thầy thì thầy vui mừng. Học trò vượt hơn mọi người, vượt hơn cả mình. Cả đời mình là tú tài, học trò đổ được trạng nguyên, thì thầy của họ là vui mừng nhất. Chúng ta xem tiếp đoạn này dưới đây. Hữu như ngô dịch, niệm tứ nguyện trung hữu quốc vô nữ nhân, giữ liên hoa hóa sanh chi thắng nguyện, là bản dịch thời Ngô. Nhi ngụy đường lớn dịch tuy cụ tứ thập bát nguyện, là 48 nguyện không có hai câu này. Quốc vô nữ nhân, liên hoa hóa sanh là không có hai câu này. Nhược vị nguyên bản thị nhất, chư dịch chỉ thị khai hợp bất đồng, tắc thỉnh vấn ngô dịch thử nhị nguyện tùng hà Như Lai. Hà dĩ niệm tứ nguyện trung hữu chi, tứ thập bát nguyện chi bản cánh nhiên vô chi. Khả kiến chư dịch sở cứ chi nguyên sách bất nhất. Đây là chứng cứ rất rõ ràng. tức là bản gốc mà các ngài dùng khác với bản dịch ban đầu, đều là bản gốc Kinh Vô Lượng Thọ khác nhau, chứng minh bản gốc nhiều như vậy. Khi ngài A Nan kết tập, đều là dựa theo Phật giảng kinh tại địa điểm nào, và giảng kinh đối với những người nào, tại xứ sở nào, không giống nhau, nên Phật thuyết pháp cũng khác nhau. Cho nên chắc chắn là bản gốc khác nhau. Tùng thượng chi lệ, khả kiến hội tập chư dịch, thực hữu tất yếu. Hiện tượng này người xưa đã có rồi. Kinh Phật truyền từ Ấn Độ đến Trung Quốc, lúc phiên dịch thời kỳ đầu đã có xuất hiện hiện tượng này. Đại sư dịch kinh này thế nào? Gộp mấy loại kinh lại với nhau là tương đương với hội tập vậy. Gộp lại với nhau, có khi dùng đề kinh gốc, có khi dùng đề kinh của hội tập, còn lại dùng một cái đề kinh. Giống như đề kinh này, cái bản này của chúng ta là đề kinh hội tập. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm là bản dịch thời Tống. Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh là bản dịch thời Hán. Bạn xem, hai cái đề kinh gộp lại, bỏ đi những từ lặp lại ở trong đó. Ngay cả đề kinh cũng là đề kinh của bản dịch gốc. Cái hội tập này rất đúng. Rất nhiều bản hội tập sửa đầy mục rồi. Giống như bản hội tập của cư sĩ Vương Lâm Thư, tựa là Đại A-di-đà Kinh. Ông đã sửa đề kinh rồi. Trên đề kinh không có Đại A-di-đà Kinh, ông đặt là Đại A-di-đà Kinh. Khả kiến hội tập chư dịch, thực hữu tất yếu, thì dĩ tùng tống chí kim, Vương Lâm Thư Bành Nhị Lâm Ngụy Mặc Thâm, giữ tiên sư Hạ Liên Cư chư cư sĩ. Những gì này thấy đều là cư sĩ tại gia, đều không phải là người xuất gia. Tiên hậu quân tằng hiệu hội bản kinh, hiệu là Bành Tế Thanh, biên tập và hiệu đính. Vương Long Thư Ngụy Nguyên Ngụy Mặc Thâm Hạ Liên Cư, đây là hội tập. Có bốn loại. Bản hội hiệu có bốn loại. Loại thứ nhất là Đại A Di Đà Kinh, Tống Quốc Học Tiến Sĩ. Chữ Quốc Học Tiến Sĩ này là học vị của ông, là giống như học vị tiến sĩ hiện nay vậy. Đây là học vị cao nhất. Long Thư Vương Nhật Hưu. Long Thư chính là huyện Thư Thành, tỉnh An Huy hiện nay. Thư Thành, Đồng Thành, cái huyện nhỏ đó của chúng tôi là Lô Giang. Ba nguyện này rất gần nhau, là căn cứ địa của phái Đồng Thành, thời Minh Thanh. Phái Đồng Thành là từ nơi này phát huy rạng rỡ. Cư sĩ Vương, ông biên tập và hiểu đính. Cái thứ hai là Kinh Vô Lượng Thọ, do đệ tử Thọ Giới Bồ Tát Bành Tế Thanh Điều Thanh biên tập và hiểu đính. Thứ ba là Kinh Maha A Di Đà, do đệ tử Thọ Giới Bồ Tát Ngụy Nguyên, người Thiệu Dương thừa quán, đời Thanh hội dịch. Thứ tư là Kinh Phật Thuyết Đại Thừa, Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, là do đệ tử Thọ Giới Bồ Tát, là Hạ Liên Cư, người Vận Thành, thời Dân Quốc hội tập. Đây là có bốn loại bản hội tập hiệu đính. Bản mà chúng ta ngày nay chọn chính là bản sau cùng này, là bản hội tập của Hạ Liên Cư. Vì sao nên chọn cái bản này vậy? Phần sau, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có nói rõ tỉ mỉ. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta chỉ học tập đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.